Bởi vì chúng ta đang sống trong năm gia đình niềm vui yêu thương được Đức Thánh Cha phát động và mở ra từ ngày 19 tháng 3 2021 này cho tới ngày 26 tháng 6 2022 năm tới. Thì hôm nay chúng ta tiếp tục với cái tông huấn rất là cần thiết này. Và cái tông huấn này, hôm qua mình mới đọc cái phần dẫn nhập, và cái chương thứ 8 là chương quan trọng nhất, cái chương có thể nói là cốt lõi của những gì mà Đức Thánh Cha muốn nói ở trong cái tông huấn niềm vui yêu thương này. Và hôm nay chúng ta sẽ đọc những cái chương còn lại, 8 chương còn lại. Và đây là bản dịch của Vũ Văn An. Chương thứ nhất, dưới ánh sáng lời Chúa. Tiếp theo lời dẫn nhập, Đức Giáo Hoàng bắt đầu các suy nghĩ của Ngài về sách thánh ở chương thứ nhất, một chương được diễn biến như một bài suy niệm về Thánh Vịnh 128, vốn được đọc trong phụng vụ hôn phối của Do Thái, cũng như trong phụng vụ hôn phối của Kitô giáo. Thánh Kinh đầy các gia đình sinh nở, chuyện yêu thương và khủng hoảng gia đình. Điều này thúc đẩy ta suy niệm về việc gia đình không phải là một lý tưởng trừu tượng như thế nào, nhưng đúng hơn là một chuyên nghề thực tiễn, một chuyên nghề được thi hành với tình âu yếm, nhưng vốn cũng bị tội lỗi đối chất ngay từ thuở ban đầu, khi mối liên hệ yêu thương bị biến thành khống chế. Do đó, lời Thiên Chúa không phải là một loạt các ý niệm trừu tượng, mà đúng hơn là nguồn an ủi và đồng hành đối với mọi gia đình đang trải nghiệm khó khăn hay đau khổ, vì nó chỉ cho họ mục tiêu cuộc hành trình của họ. Chương thứ hai, các trải nghiệm và thách đố của các gia đình. Xây dựng trên nền Thánh Kinh, trong chương 2, Đức Giáo Hoàng xem xét tình huống hiện nay của các gia đình. Dù đặt cơ sở vững vàng trên tính thực tại của các trải nghiệm gia đình, Đức Giáo Hoàng cũng đã rút tỉa khá nhiều từ các bản tường trình sau cùng của hai thượng hội đồng. Các gia đình hiện đang đối mặt với nhiều thách đố, từ việc di dân tới việc ý thức hệ bác bỏ các dị biệt giữa các giới tính, ý thức hệ phái tính, từ nền văn hóa tạm bợ tới não trạng chống sinh nở và tác động của kỹ thuật sinh học đối với lĩnh vực sinh đẻ, từ việc thiếu nhà ở và việc làm tới văn hóa khiêu dâm và lạm dục vị thành niên, từ việc không lưu ý tới những người khuyết tật tới việc thiếu kính trọng người cao niên, từ việc dùng luật pháp tháo bỏ gia đình tới việc dùng bạo lực chống lại phụ nữ. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh tới tính cụ thể, vốn là ý niệm then chốt trong tông huấn. Chính tính cụ thể, tính hiện thực và đời sống hàng ngày đã tạo thành sự dị biệt thực chất giữa các lý thuyết có thể chấp nhận được để giải thích thực tại và các ý hệ võ đoán. Trưng dẫn tông huấn Familiaris Consortio, Đức Francisco quả quyết rằng: ta rất đúng khi tập trú vào các thực tại cụ thể, vì lời kêu gọi và các đòi hỏi của thần khí vang vọng trong các biến cố của lịch sử, và qua các biến cố này, giáo hội cũng được dẫn tới một cái hiểu biết sâu sắc hơn về mầu nhiệm khôn lường của hôn nhân và gia đình. Ngược lại, nếu ta không chịu lắng nghe thực tại, ta không thể hiểu được các nhu cầu của hiện tại hay các chuyển động của thần khí. Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh rằng chủ nghĩa duy cá nhân hung hăng khiến con người ngày nay khó có thể hiến thân một cách đại lượng cho người khác. Đây là một bức tranh đáng lưu ý về tình huống hiện nay. Sự cô đơn và ước muốn ổn định cũng như trung thành hiện hữu song song với nỗi sợ mỗi ngày một lớn bị lừa vào một mối liên hệ rất có thể ngăn cản mình đạt được mục tiêu bản thân. Lòng khiêm tốn của tính hiện thực giúp ta tránh được việc trình bày một lý tưởng thần học quá trừu tượng và hầu như giả tạo về hôn nhân, quá xa vời so với tình huống cụ thể và các khả thể thực tiễn của gia đình chân thực. Chủ nghĩa duy lý tưởng không cho phép hôn nhân được hiểu đúng theo bản chất của nó, tức ngã đường năng động để phát triển và hoàn thành bản thân. Quả không hiện thực chút nào khi nghĩ rằng các gia đình có thể tự nâng đỡ chính mình chỉ bằng việc nhấn mạnh tới các vấn đề tín lý, đạo đức sinh học và luân lý mà thôi, mà không khuyến khích người ta cởi mở đối với ơn thánh. Cho rằng một số phương thức tự phê phán không đủ đối với kinh nghiệm hôn nhân và gia đình, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh cần phải dành chỗ cho việc đào tạo lương tâm tín hữu. Chúng ta được kêu gọi đào luyện các lương tâm chứ không thay thế chúng. Chúa Giêsu đề ra một lý tưởng đầy đòi hỏi nhưng không bao giờ lại không tỏ lòng cảm thương và gần gũi đối với tính yếu đuối của các cá nhân như người đàn bà Samaria hay người đàn bà bị bắt quả tang ngoại tình. Chương thứ 3, nhìn lên Chúa Giêsu, ơn gọi của gia đình. Chương thứ 3 dành cho việc bàn tới một số yếu tố chủ yếu trong giáo huấn của giáo hội về hôn nhân và gia đình. Chương này quan trọng vì 30 đoạn của nó mô tả xúc tích ơn gọi của gia đình theo tin mừng và như giáo hội đã quả quyết xưa nay. Trước hết, nó nhấn mạnh tới các chủ đề bất khả tiêu, bản chất bí tích của hôn nhân, việc truyền sinh và giáo dục con cái. Gaudium et Spes là hiến chế của Công đồng Chung Vaticano II. Humanae Vitae là thông điệp của Đức Phaolô Đệ Lục. Và Familia Rerum Consortio là tông huấn của Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị đã được trưng dẫn rất nhiều. Chương này cung cấp một cái nhìn bao quát và đụng tới cả các tình huống bất toàn nữa. Thực thế, chúng ta có thể đọc thấy các biện phân sự hiện diện của các hạt giống lời Chúa trong các nền văn hóa khác cũng có thể áp dụng vào thực tại hôn nhân và gia đình. Song song với hôn nhân tự nhiên đích thực, các yếu tố tích cực quả có hiện hữu trong các hình thức hôn nhân tìm thấy nơi các truyền thống tôn giáo khác, dù có lúc khá mù mờ. Suy tư này cũng bao gồm các gia đình bị thương tổn. Về các gia đình này, Đức Giáo Hoàng đã trích dẫn bản tường trình sau cùng của Thượng Hội đồng năm 2015 để nói rằng luôn cần phải nhớ nguyên tắc tổng quát này. Các mục tử phải biết rằng vì chân lý, các ngài buộc phải thi hành việc biện phân các hoàn cảnh một cách thận trọng. Mức độ trách nhiệm không như nhau trong mọi trường hợp và có thể có tác nhân khiến khả năng đưa ra quyết định bị hạn chế. Do đó, dù quả quyết giáo huấn của giáo hội cách rõ ràng, các mục tử phải tránh các phán đoán không đếm xỉa gì tới tính phức tạp của các hoàn cảnh đa dạng. Và các ngài phải lưu ý, nhất thiết phải lưu ý tới việc người ta trải nghiệm ra sao và chịu đựng thế nào các buồn phiền do hoàn cảnh của họ gây ra. Chương thứ 4, tình yêu trong hôn nhân. Chương 4 bàn về tình yêu trong hôn nhân. Điều mà nó soi sáng bằng bài ca tình yêu của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi tín hữu Corinto đoạn 13 từ câu 4 đến câu 7. Tiết mở đầu này là một giải thích công phu, tập chú, nhiều linh hứng và thơ mộng đối với bản văn của Thánh Phaolô. Nó là một sưu tập gồm nhiều đoạn văn ngắn nhằm mô tả một cách thận trọng và đầy âu yếm tình yêu nhân bản bằng những hạn từ hoàn toàn cụ thể. Giá trị nội quan tâm lý của lời giải thích này quả là tuyệt vời. Những tầm nhìn tâm lý thấu suốt đã được đưa vào thế giới xúc cảm của vợ chồng, cả tích cực lẫn tiêu cực, và cả chiều kích của tình yêu nữa. Đây quả là một đóng góp cực kỳ phong phú và có giá trị vào đời sống hôn nhân Kitô giáo, chưa hề có trong các văn kiện giáo hoàng trước đây. Tiết này vắn vòi, vượt ra ngoài việc bàn một cách rộng, dài, sâu sắc tới kinh nghiệm hàng ngày của tình yêu hôn nhân, điều mà Đức Giáo Hoàng từ khước không muốn phán đoán dựa vào các tiêu chuẩn lý tưởng. Không nên đặt lên hai con người hữu hạn gánh nặng khủng khiếp, phải lập lại một cách hoàn hảo sự kết hợp giữa Chúa Kitô và Giáo hội. Vì hôn nhân trong tư cách dấu chỉ bao hàm một diễn trình năng động, một diễn trình từ từ diễn tiến với việc hội nhập tiệm tiến các ân ban của Thiên Chúa. Mặt khác, Đức Giáo Hoàng nhấn mạnh sự kiện này, đó là do chính bản chất của nó, tình yêu vợ chồng vốn xác định ra các người phối ngẫu trong sự kết hợp hết sức bao trùm và lâu dài. Chính trong sự pha trộn vui hưởng và đấu tranh, căng thẳng và thư thái, đau đớn và khuây khỏa, thỏa mãn và ham muốn, bực dọc và khoan khoái ấy mà hôn nhân đã được lập thành. Chương này kết thúc bằng một suy tư rất quan trọng về việc biến đổi của tình yêu. Vì quãng đời dài hơn hiện nay có nghĩa các mối liên hệ gần gũi và độc chiếm hẳn phải kéo dài tới 4, 5 hay ngay cả 6 thập niên. Thành thử quyết định lúc ban đầu hẳn phải luôn được làm mới trở lại. Khi vẻ bề ngoài biến đổi, sự lôi cuốn yêu thương tuy không giảm nhưng thay đổi khi thèm muốn tình dục. Với thời gian có thể biến đổi để chỉ còn là ước muốn được ở với nhau và tương trợ lẫn nhau. Không hề có bảo đảm nào là chúng ta sẽ cảm nhận như nhau suốt đời. Ấy thế nhưng, nếu cặp vợ chồng nào có thể nghĩ ra được một dự án sống chung lâu dài, họ vẫn có thể yêu thương nhau và sống với nhau như một vui hưởng, sự thân mật phong phú cho tới lúc chết phân rẽ họ. Chương thứ 5, tình yêu sinh hoa trái. Chương 5 hoàn toàn tập trú vào tính sinh hoa trái của tình yêu và sự sinh sản. Nó đề cập một cách thiêng liêng và tâm lý sâu sắc tới việc chào đón sự sống mới, tới thời gian chờ đợi thai nghén, tới tình yêu của người mẹ, người cha. Nó cũng nói tới tính hoa trái mở rộng của việc nhận con nuôi, tới việc hoan nghênh sự đóng góp của các gia đình vào việc cổ vũ nền văn hóa gặp gỡ, và tới cuộc sống gia đình theo nghĩa rộng, bao gồm cô chú, anh chị em họ, thân nhân của các thân nhân bằng hữu. Amoris Laetitia tông huấn niềm vui yêu thương không tập trú vào điều vốn được gọi là gia đình hạch nhân, vì nó rất coi trọng gia đình như một mạng lưới rộng lớn hơn, gồm nhiều mối liên hệ. Linh đạo của bí tích hôn nhân có đặc điểm xã hội sâu sắc, và bên trong chiều kích xã hội này, Đức Giáo Hoàng đặc biệt nhấn mạnh tới vai trò đặc biệt của mối liên hệ giữa người trẻ và người cao niên, cũng như mối liên hệ giữa các anh chị em, coi nó như cơ sở huấn luyện cho việc liên hệ với người khác. Chương thứ 6, một số viễn ảnh mục vụ. Trong chương 6, Đức Giáo Hoàng thảo luận một số viễn ảnh mục vụ nhằm tạo ra các gia đình vững chắc và sinh hoa trái theo kế hoạch của Thiên Chúa. Chương này sử dụng rộng dài các bản tường trình sau cùng của hai thượng hội đồng và các bài giáo lý của Đức Giáo Hoàng Francisco cũng như của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị. Nó nhắc lại rằng các gia đình không những nên được phúc âm hóa mà họ còn phải rao giảng phúc âm nữa. Đức Giáo Hoàng tỏ ý tiếc rằng các thừa tác viên thụ phong thường hay thiếu sự huấn luyện cần thiết để đương đầu với các vấn đề phức tạp mà các gia đình hiện đang phải đối phó. Một mặt, việc huấn luyện các chủng sinh về tâm cảm cần được cải tiến, và các gia đình cần can dự nhiều hơn vào việc huấn luyện người cho thừa tác vụ. Và mặt khác, kinh nghiệm giáo sĩ lập gia đình của truyền thống rộng hơn Đông Phương cũng có thể được rút tỉa. Sau đó, Đức Giáo Hoàng nói tới việc chuẩn bị hôn nhân cho các cặp đính hôn, tới việc đồng hành với các cặp vợ chồng trong các năm đầu cuộc sống hôn nhân của họ. Trong đó, có vấn đề làm cha mẹ có trách nhiệm, và Ngài cũng nói tới một số hoàn cảnh và cuộc khủng hoảng phức tạp, vì biết rằng mỗi cuộc khủng hoảng đều có một bài học để dạy chúng ta. Chúng ta cần học cách biết lắng nghe về nó với lỗ tai của trái tim. Một số nguyên nhân của khủng hoảng đã được phân tích, trong số đó có sự trễ nải trong việc trưởng thành về xúc cảm. Ngài còn nhắc thêm về việc đồng hành với những người bị bỏ rơi, ly thân hoặc ly dị. Tông huấn nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc cải tổ mới đây đối với các thủ tục tuyên bố hôn nhân vô hiệu. Nó làm nổi bật sự khổ đau của con cái trong các hoàn cảnh tranh chấp và kết luận. Ly dị là một sự ác, và con số mỗi ngày một gia tăng các vụ ly dị là điều rất gây bối rối. Do đó, bổn phận mục vụ quan trọng nhất của chúng ta đối với các gia đình là củng cố tình yêu của họ, giúp hàn gắn các vết thương và làm việc để ngăn chặn việc lan tràn bi kịch này của thời ta. Sau đó, chương này nói tới các cuộc hôn nhân giữa một người Công giáo và một Kitô hữu thuộc một hệ phái khác, hôn nhân hỗn hợp, và giữa một người Công giáo và một người thuộc một tôn giáo khác, hôn nhân khác đạo. Liên quan tới các gia đình có thành viên là người có khuynh hướng đồng tính luyến ái, Tông huấn tái xác nhận sự cần thiết phải tôn trọng họ và kiềm chế bất cứ sự kỳ thị bất công nào cũng như mọi hình thức gây hấn hoặc bạo động nào. Phần cuối cùng rất cảm kích về phương diện mục vụ của chương này. Khi sự chết làm chúng ta cảm thấy nọc độc của nó là nói về chủ đề mất người thân yêu và đời sống mất chồng, mất vợ. Chương thứ 7 hướng tới việc giáo dục con cái tốt hơn. Chương 7 này dành để nói về việc giáo dục con cái, đào luyện chúng về đạo đức, học tập kỷ luật bao gồm trừng phạt, hiện thực kiên nhẫn, giáo dục giới tính, truyền thụ đức tin và nói chung hơn, cuộc sống gia đình như một bối cảnh giáo dục. Sự khôn ngoan thực tiễn thấy nơi mỗi đoạn thật đáng lưu ý. Trên hết là việc dành chú ý cho các bước nhỏ, tiệm tiến ta có thể hiểu, chấp nhận và trân quý được. Có một đoạn đặc biệt gây chú ý và có tính nền tảng của sư phạm trong đó. Đức Francisco quả quyết một cách rõ ràng rằng, tuy nhiên, ám ảnh không phải là giáo dục. Ta không thể kiểm soát mọi hoàn cảnh mà đứa nhỏ có thể trải nghiệm. Nếu các cha mẹ bị ám ảnh với việc luôn phải biết con cái họ đang ở đâu và kiểm soát mọi chuyển động của chúng, họ đã chỉ tìm cách khống chế không gian mà thôi. Nhưng việc này không hề để giáo dục, củng cố và chuẩn bị con cái họ giúp chúng đương đầu với các thách đố. Điều quan trọng hơn cả là khả năng biết yêu thương giúp đỡ chúng lớn lên và trong tự do trưởng thành, kỷ luật nói chung và thực sự tự lập. Tiết đáng lưu ý về giáo dục tính dục đã được đặt tựa đề rất hay là nói có với giáo dục tính dục. Nhu cầu là ở đó. Và chúng ta phải nêu câu hỏi, liệu các định chế giáo dục của ta đã đảm nhiệm thách đố này chưa? Trong một thời đại khi tính dục có khuynh hướng bị tầm thường hóa và làm cho người ta ra nghèo nàn, nền giáo dục tốt đẹp cần phải được thi hành bên trong khuôn khổ rộng lớn hơn của việc giáo dục tình yêu, của việc giáo dục tự hiến thân hỗ tương. Bản văn cảnh cáo rằng kiểu nói làm tình an toàn chuyên trở một thái độ tiêu cực đối với cùng đích tính sinh sản tự nhiên của tính dục. Như thể đứa trẻ có thể được sinh ra là một kẻ thù cần phải đề phòng chống lại. Kiểu suy nghĩ này cổ vũ lòng tự yêu mình thái quá và tính gây hấn thay vì sự chấp nhận. Chương thứ 8 chúng ta đã đọc hôm qua, và bây giờ chúng ta sang ngay chương thứ 9, linh đạo hôn nhân và gia đình. Chương 9 dành cho linh đạo hôn nhân và gia đình, một linh đạo kết thành bởi hàng ngàn cử chỉ nhỏ mọn nhưng có thực chất. Đức Giáo Hoàng quả quyết một cách rõ ràng rằng những ai có khát vọng linh đạo sâu sắc không nên cảm nhận rằng gia đình đánh giá thấp việc họ lớn lên trong sự sống thần khí. Nhưng đúng hơn, họ coi sự sống này như con đường Chúa muốn dùng để dẫn họ tới đỉnh cao của việc kết hợp huyền nhiệm. Mọi sự, những lúc vui, thư giãn, cử hành và ngay cả làm tình cũng có thể được cảm nghiệm như một tham dự vào cuộc sống trọn vẹn của phục sinh. Rồi Ngài nói tới việc cầu nguyện dưới ánh sáng phục sinh, tới linh đạo của tình yêu độc chiếm và tự do trong thách đố, và hoài mong được về già với nhau, luôn phản ảnh lòng trung thủy của Thiên Chúa. Và sau cùng là linh đạo chăm sóc, an ủi và khuyến khích. Đức Giáo Hoàng dạy rằng mọi cuộc sống gia đình đều là một việc chăn chiên trong thương xót. Mỗi người chúng ta qua yêu thương và săn sóc đều để lại dấu ấn lên đời người khác. Ngắm nhìn người thân yêu của chúng ta bằng đôi mắt của Thiên Chúa và thấy Chúa Kitô trong họ chính là một kinh nghiệm thiêng liêng sâu sắc. Trong đoạn cuối cùng, Đức Phanxicô khẳng định không gia đình nào rơi xuống từ trời đã hoàn toàn được hình thành ngay. Các gia đình luôn cần được lớn lên và trưởng thành trong khả năng yêu thương. Tất cả chúng ta đều được kêu gọi tiếp tục cố gắng hướng tới một điều gì đó lớn hơn chính chúng ta và gia đình chúng ta, và mọi gia đình phải cảm nhận được sự thúc đẩy này. Chúng ta hãy thực hiện cuộc hành trình này như các gia đình. Chúng ta hãy tiếp tục tiến bước với nhau. Chớ gì, ta đừng ngã lòng vì các giới hạn của mình, hay ngừng việc tìm kiếm sự viên mãn của tình yêu và tính hiệp thông mà Thiên Chúa đang bày tỏ trước mắt chúng ta. Kính thưa quý anh quý chị, đó là tổng quan về tông huấn niềm vui yêu thương của Đức Thánh Cha Phanxicô. Và chúng ta đã thấy một cái tư tưởng nổi bật trong tất cả 8 chương, đó là Đức Thánh Cha khuyên chúng ta hãy sống thực tế với gia đình, đừng lý tưởng hóa gia đình để rồi không thể hiểu được cái thực tế, những cái trục trặc của đời sống gia đình, mà chúng ta cần phải xét từng trường hợp để có thể giải quyết cho họ và giúp họ nhiều hơn là chúng ta cứ bám với lấy cái lý tưởng, lấy luật, lấy những cái mầu nhiệm siêu việt của đời sống hôn nhân gia đình ra để mà áp dụng, để mà phán xét, để mà bắt mọi người phải theo đúng như vậy. Đúng, đó là những gì chúng ta phải theo, nhưng thực tế có theo được không, và thực tế ai theo được, ai không theo được, tất cả đều do ơn Chúa thôi. Bởi thế nên chính khi những gia đình mà không thể sống được cái lý tưởng hôn nhân gia đình, lại thậm chí sống ngang trái ở chỗ ly dị và tái hôn, thì lại càng cần ơn Chúa nhiều hơn nữa, lại càng cần chúng ta cầu nguyện hơn nữa. Thay vì chúng ta tẩy chay họ, khinh thường họ và tự động tuyệt thông họ, trong khi giáo hội không tuyệt thông họ. Tuyệt thông ở đây có nghĩa là không có gần gũi họ, không cho họ tham dự bất cứ một cái gì vào cộng đồng mà họ đang tham dự, kể cả vấn đề cho con cái họ lãnh nhận các bí tích cần thiết, dù đời sống của họ nó không được như lý tưởng của hôn nhân gia đình. Nhưng một khi họ đã cho con cái họ được lãnh nhận các bí tích, đó là họ đã tỏ ra thiện chí và họ nghĩ tới phần rỗi chẳng những của họ và của con cái của họ nữa, và họ muốn tiến đến chỗ giải quyết vấn đề gia đình của họ, nhưng chưa có thể được. Bởi thế nên họ đang dậm chân tại chỗ và cần phải được thông cảm để dẫn họ ra khỏi ngõ bí của họ đó bằng chính lòng thương xót Chúa. Amen.